Dạ thưa bác, trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở phẩm tứ đế thứ 10, Đức Phật dạy: ai tu tập mà không biết thế nào là tạng Như Lai, thế nào là Phật tánh, thế nào là tánh thường trụ không biến đổi, thế nào là chánh giải thoát, thì người đó không đúng là tu theo tứ thánh đế, không phải là đệ tử của ta. Trong phẩm Ca Diếp thứ 24, Đức Phật dạy: dù thực hành theo 37 pháp trợ đạo trong tứ diệu đế, đưa đến thành tựu là A-la-hán, nhưng thành tựu đó chưa phải là rốt ráo Niết Bàn. Còn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật dạy ở phẩm Hóa Thành Dụ: sự dụng công của thanh văn duyên giác chỉ đưa đến thành tựu là Niết Bàn hóa thành, không phải là Niết Bàn bảo sở, không thể đưa đến trí tuệ chánh đẳng chánh giác. Còn trong phẩm Thí Dụ, Đức Phật dạy: vì có người trí nhỏ nên ta dạy tứ diệu đế, kỳ thật không thể giải thoát. Thưa bác, Đức Phật đã khẳng định như vậy về tứ diệu đế trong các bộ kinh lớn. Vậy tại sao vẫn có nhiều tu sĩ khăng khăng và cố tình dẫn dắt người khác hiểu sai về lời Phật dạy ạ?
Cái này chuyện dễ thôi. Con tu á, mà trên cái đất này thành tựu gì con nói cho mấy cái người mà họ nhẹ dạ, họ tin con kể lắm. Tin để làm gì? Mục đích là gì? Cúng dường chứ có gì đâu. Tất cả những người nói là vì cúng dường họ mới nói vậy. Chứ kinh nói rất rõ ràng chứ đâu phải đây. Cái bảo sở thì nó nằm ở bên Phật giới, còn cái quá thành nó nằm bên đây. Dù anh tu cái gì nó cũng là quá thành. Quá thành là cái vần có nghĩa là con đi ra đi trên con đường trời mưa, cái con làm cái nhà trọ, con chui vô con ở gì thôi. Hết mưa con đi nữa. Chứ đâu phải là cái nhà thật đâu. Cái nhà gọi là ở bên Mỹ nó gọi là cái moving house, cái moving home, phải không? Là cái xe đang chạy, trời mưa, chui vô cái xe đó, ngủ, có vậy thôi. Nó chỉ là xe tạm bỡ, cái quá thành nó cũng là cái tạm bỡ nơi thế giới này. Còn muốn giải thoát phải đi ra ngoài cái quy luật này, thấy không? Tất cả người ta nói đó là vì sao? Vì muốn siêu xung quanh cúng tiền, để gì? Tu để kiếm tiền, chứ không phải tu để kiếm giải thoát. Người nào tu kiếm giải thoát khác, tu kiếm tiền khác. Mà bây giờ thế giới vật lý này, ai giàu thì người ta thích, ai nghèo ta không thích. Vì thế mà mấy ông thầy phải làm cái chiêu này thôi, chứ đâu có gì đâu khác. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ thưa bác, các vị đại đệ tử của Đức Phật chứng được A-la-hán, nhưng tại sao không một vị nào được xem là thành Phật và không được gọi là Phật ạ?
A-la-hán sao thành Phật? A-la-hán gọi là thành thánh, thánh A-la-hán, Phật nó khác. Phật là toàn năng, toàn giác, còn thánh là gì? Cô tịch trong một cái không gian thôi. Làm sao? Phật là chứ Phật là gì? Phật là trùm khắp mọi nơi. Thánh là cô tịch một nơi mà dũng công, phát thần thông và tự tịch diệt. Nó A-la-hán nó là vậy, cái quá thành nó có cái hiệu lực này đó. Nhưng mà người thế gian người ta thích cái này hơn, thích cái mà gọi là có linh thiêng quyền bí này nè. Tự tịch diệt ta nói là linh thiêng, chứ khi mà Thiền Tông nói ra rồi không có gì linh thiêng hết. Đó chỉ là cách biết công thức cắt cái dòng điện, giống như vô cái nhà tối, con biết cái công tắc nào cúp điện nó tối thùi, mở công tắc sáng, có vậy thôi. Chứ còn đi ra ngoài không có biết công thức đi ra ngoài cái sáng tối này đâu. Rồi con hỏi tiếp đi.
Dạ thưa bác, ba câu hỏi như trên đã giải đáp cho con được về cái vị tu sĩ đã nói rằng tứ diệu đế là pháp môn duy nhất của Đức Phật. Dạ thưa bác, một vị tu sĩ Phật giáo mà lại cố tình giảng sai lời Phật dạy thì người đó có xứng đáng là đệ tử của Đức Phật hay không, và sẽ nhận nhân quả như thế nào ạ?
Cái câu này á, trong kinh thường thường Đức Phật có nói hay sao? Ông A Nan nằm với bao nói là tôi tại sao con nằm với bao thấy người ta ăn mặc sang trọng đi trên cái trầu của một còn có cái ông thầy đặng hộp dưới sông Dơ là sao? Có nghĩa là trên thế gian này con làm phước thì con được hưởng phước, còn anh làm thầy mà anh không hiểu giải thoát mà anh chạy chỉ người ta đó thì anh sẽ lặn hộp dưới cái sông Dơ đó, là cái nhân quả anh đó, nó bị chỗ đó đó. Đây là trong kinh Đức Phật nói rõ ràng chứ không phải là ai bịa đặt đâu, thấy không? Có nghĩa là đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, anh phải tuân thủ hai cái này anh tu thì mới đúng. Còn anh không tuân thủ hai cái này anh tu là hoàn toàn anh đi lừa gạt người ta thôi. Để lại làm gì? Lấy tiền chứ có làm gì đâu. Tu mà không có tiền không ai là không ai tu, nó thiệt con. Tu mà không có tiền không ai tu đó, thấy không? Tu có cái gì mà thu tiền nhanh bằng cái giấy con đi làm một ngày 200-300 ngàn đi. Còn chỉ nói mấy tiếng thôi, mấy triệu, nào hơn. Nó thành ra cái nghề này, cái nghề tôi gọi là, hiện giờ tôi gọi là cái nghề tu, chứ không phải là cái đạo tu. Rồi, câu hỏi tiếp đi.